Cơ đốc Phục Long Elementis mến chào quý thính giả đến với kỳ trại 2009 lần này với chủ đề Cùng Giê-xu trong gia quyến. Mục sư Phạm Minh Hoàng sẽ gửi đến chúng ta một bài giảng với tựa đề Hết lòng phục vụ Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Trước hết tôi xin thành thật cảm ơn những anh em ở trong ban tổ chức, đặc biệt là dành cho vợ chồng tôi cái chỗ nghỉ rất là tốt. Nhưng mà trong cái tốt có không cái tốt, là đây cũng là nói thiệt thôi, hồi trẻ thì nó khác. Hồi trẻ thì cái giường mà có nhỏ mấy, có lớn, có nhỏ mấy cũng thấy rộng. Rồi bây giờ cái giường nó rộng á, tự nhiên là thấy nó nhỏ. Mà lâu nay có thể nó hình như hàng chục năm này rồi là chúng tôi mà nằm mỗi người mỗi cái giường. Cho nên bây giờ ưu tiên cho chúng tôi là hai người nằm chung cái giường rất lớn. Thật ra tôi thức cả sáng luôn, không có ngủ được, bây giờ không có quen. Bà không ngủ được, tôi không ngủ được, cửa qua cửa lại ngủ không được, tôi thức tới sáng luôn. Thức tới sáng luôn này kia chứ nè. Dạ. Tới sáng luôn. Dạ thưa quý vị, rồi đã thức tới sáng rồi á. Cầu nguyện Chúa. Ông mục sư Vinh tôi thì ổng rất là tốt, nhưng mà cái tuổi của ổng nó khác với tuổi của tôi, mà chắc là nhiều khi ổng tưởng cái tuổi ổng như tưởng người khác. Tôi mới cách đây mấy hôm ổng mới mời tôi nói chuyện ngày hôm nay. Chết rồi. Và quý vị biết làm sao mà đứng nói chuyện với trước dân sự Đức Chúa Trời không phải là chuyện dễ. Nhưng mà ổng nói thì mình phải nhận chứ. Bây giờ mình nói cái gì mình cũng ủng hộ ở đây. Bây giờ ổng mời cái ông lý từ chối thì là ráng nhận cho lo lắm. Rồi khi sáng này mà đến đây thì lo là mệt lắm, không đến không biết được có thể đứng lên nói chuyện quý vị được hay không nữa. Nhưng mà tới đây thấy quý vị ở đây đứng lên ca hát nồng nhiệt, là nhất là ông anh tôi đây nữa. Tôi nghĩ ra chắc lẽ tuổi tôi với ổng chắc không xúc xỏa bao nhiêu, mà ra ổng hăng, ổng hay, ổng xuất phát qua đây rồi có xua rồi có bãi tôi đây nữa. Cho nên kích thích cho tôi cũng có thể, và quý vị cũng cầu nguyện thầm cho tôi trong giờ phút này. Tôi hỏi mục sư bên địa, thưa mục sư bây giờ như vậy đứng ở trại đây, chúng tôi nói cái đề tài gì đây? Thì mục sư bên nói thì cậu nói cái gì đó chúng trong tính cách cái là khuyến khích anh em để có một cái tinh thần đoàn kết thương yêu nhau. Để cho nên tôi mới cầu nguyện Chúa, quỳ gối cầu nguyện Chúa rồi để soạn cái bài để nói chuyện. Không biết thưa mục sư chắc lẽ nói chuyện mấy phút ạ? 15 phút không? 15-20 phút dạ. Thưa quý vị, tôi xin khi mà mục sư Vinh nói vậy thì tôi quỳ cầu nguyện Chúa, thì tôi có nảy ra cái ý. Thì tôi Chúa cho tôi nảy cái ý này là ở trong đây tôi nói về cái câu chuyện tôi nhớ trước khi trẻ cũng như đã qua trên đường đời. Thì chúng tôi có coi trong sách nói về cái chuyện những vị ở xưa, vua nước Sở có hai vị tướng, rất có thể nó rất là nhiều vị tướng, nhưng mà trong có hai vị tướng này là hai vị tướng rất là tài giỏi. Hai vị tướng này là Liêm Pha và Lạng Trưng Như. Lạng Trưng Như là một vị tướng, một nhà văn, tướng văn. Ông ta nhỏ con lắm, người rất là mảnh khảnh, nhưng mà tài năng trí tuệ đối đáp rất là uyển bác. Tuy nhiên tuy nhỏ nhưng mà con người rất là gương dạ, gan dạ và cứng rắn. Đối với Liêm Pha là một võ tướng, ông là người to lớn khỏe mạnh. Mỗi lần mà ra quân điều binh khiển tướng là có thể là quân thù đều sợ hết cả cái oai và cái tài điều binh khiển tướng của ông. Cho nên vua Sở đã nhìn thấy như vậy thì vua Sở phong cho Lạng Trưng Như là tướng quốc, nghĩa là trong các tướng ở trong nước thì tướng quốc là ông là tướng lớn nhất. Trái lại Liêm Pha thì vua Sở phong cho là thượng tướng, nghĩa là chỉ dưới Lạng Trưng Như thôi. Khi mà Lạng Trưng Như nghe phong như vậy thì Liêm Pha rất là nổi giận. Liêm Pha nó là quý vị biết là một vị tướng mà vì quân sự, cho nên mục sư nổi giận nói là nếu ổng đi đâu mà gặp Lạng Trưng Như đâu là ổng sẽ giết đấy. một cái thằng nhỏ con không ra cái tài tình gì, chỉ dùng có ba tắc nữ thôi mà được vua phong cho là tướng quốc. Còn ảnh là một tướng là đi ra hành quân như vậy, mỗi lần đánh đâu đều sợ cả, quân thù xếp sở và phong cho ổng coi là thượng tướng cho ổng vùng, cho nó nhất định gặp thằng này đâu là sẽ giết đó. Một hôm Liêm Pha đi công tác với một đoàn hộ vệ của ông, thì Liêm Pha đương đi như vậy thì nhìn xa xa có đoàn kỵ mã của Liêm Pha. Lạng Trung Như đi thì xa xa thấy cái đoàn kỵ mã của Liêm Pha như vậy, thì Lạng Trung Như biểu rằng tất cả những hộ vệ của mình đi vào trong hẻm ghét, nghĩa là nếp vào trước để nhường cho Liêm Pha đi. Và khi Liêm Pha đi rồi thì Lạng Trung Như mới biểu quân đi ra, mới đi tiếp. Có một hôm gặp ngài đi vào chầu vua, thì Lạng Trung Như nghe hôm nay vào chầu vua thì có Liêm Pha vào chầu nữa, cho nên Lạng Trung Như cũng sợ tránh, nó nói chứ không phải sợ mà tránh đi, không muốn vào gặp mặt Liêm Pha. Những đoàn hộ vệ của ông thấy như vậy nói với vợ thưa ngài, chúng tôi không muốn đi theo để hầu cận ngài nữa, chúng tôi thấy rằng là nó mất mặt nhục quá đi, ngài là một vị tướng lớn nhất ở trong nước này và ngài mới nghe Liêm Pha mới dọa một tiếng thôi mà ngài đã sợ rồi, cho nên chúng tôi thấy mất mặt là chúng tôi không muốn đi theo phò ổng nữa. Lạng Trung Như mới nói chuyện với tỏ bài với những anh em đi theo ông, sở dĩ mà tôi gặp Liêm Pha như vậy, tôi không muốn để gặp mặt với Liêm Pha để có xảy ra những chuyện không tốt, cho nên tôi phải tránh. Anh em ơi, tôi hỏi anh em, vua Tần có ai dám đứng trước mặt vua Tần để mà khích với vua Tần không? Thì tất cả những người hộ vệ đi theo đó thì nói là chưa ai dám đứng trước mặt vua Tần mà dám khích. Như vậy Liêm Pha, Lạng Trung Nhân nói rằng tôi đã hai lần đi sứ và đã hai lần khích vua Tần và vua Tần rất nể sợ. Như vậy thì tôi hỏi anh em, như vậy tôi không phải là vì Liêm Pha mà tôi sợ, nhưng mà vì đất nước của chúng ta. Nếu trong vòng Liêm Pha và tôi, trong hai anh em có một sự gì xích mích, nếu rủi không trong hai anh em có một người đã mất đi rồi, thì vua Tần nó sẽ chiếm nước ta. Vợ con chúng ta phải như thế nào? Đồng bào chúng ta thế nào? Đất nước chúng ta sẽ tan nát. Vì lẽ đó tôi đặt tình nước trước tình nhà, cho nên tôi phải nhịn Liêm Pha vì cuộc đại sự. Khi Liêm Pha nói như vậy thì những người cận vệ đi theo như vậy họ rất là kính phục, lọt tai đến Liêm Pha. Liêm Pha nghe cái chuyện như vậy, Liêm Pha mới vội đi đến Lạng Trung Như và Liêm Pha quỳ gối tạ tội. Thưa tướng quân, tôi rất hối hận về sự nông nổi của tôi mà đã làm những điều vi phạm với tướng quân, tôi thật là tội đáng chết. Liêm Pha vội bước đến đỡ, Lạng Trung Như vội bước đến để đỡ Liêm Pha lên. Thưa tướng quân, đừng có buồn, sở dĩ vì hai anh em chúng ta, vì đất nước, nếu trong vòng hai anh em chúng ta có một điều gì không hay xảy ra, trong hai anh em chúng ta đã mất đi thì đất nước chúng ta sẽ ra nào, vợ con đồng bào ta sẽ ra thế nào, vì lẽ do đó mà chúng ta nên đặt tình nước trước tình nhà. Sau đó hai anh em ôm nhau khóc và có một cái tình thương yêu chặt chẽ làm cho tất cả quân lính và trong triều thần kính nể. Đây là chúng tôi muốn nói chuyện đến những người ngoài đời, có những lúc nông nổi nhưng mà có những lúc biết cái lỗi của mình, biết hạ mình xuống, biết đặt cái lợi quyền của quốc gia lên trên hết. Ở đây khi tôi nghĩ đến chuyện này, tôi nhớ đến cái chuyện trường hợp khi Đức Chúa Giê-xu ngài sắp về trời, trước khi ngài sắp về trời thì ngài phải chịu sự khốn khó, Ở đây nói thẳng là Đức Chúa Giê-xu, Ngài trước khi về trời, Ngài chịu chết. Ngài chịu chết vì chúng ta. Tuy nhiên khi Chúa mà sắp về trời rồi đó, Ngài có để làm cái tình thương cái bao la của Ngài lắm. Nghĩa là Ngài giàu có về trời nó cũng vẫn thương nhớ anh em tín đồ. Cho nên Đức Chúa Giê-xu, Ngài mới khi dùng một bữa cơm, trong ngày trước như ngày lễ vừa qua, dùng một bữa tiệc. Trong khi đương dùng bữa tiệc vậy thì Đức Chúa Giê-xu chắc là quý vị đã biết rồi, Ngài lấy một chậu nước, vắn khăn vào, rồi Chúa từ từ Ngài bước đến, rửa chân cho cùng môn đồ. Quý vị biết khi xưa, cái phong tục người Giu-đa Do Thái khi xưa là khi một người khách quý mà đến nhà là có một người tôi tớ ra rửa chân trước. Nói chung là có người mà ngồi quỳ gối mà để rửa chân cho một người khách quý là có người thấp hàng, kính nể cho người vị khách quý đó. Thì Đức Chúa Giê-xu, quý vị đã biết Ngài là Cha, là Thầy, là Chúa, mà Ngài đã đi rửa chân cho chúng ta. Chúa Giê-xu Ngài rửa chân cho môn đồ. Ngài đến với Phi-e-rơ, Ngài rửa chân. Phi-e-rơ rất ngạc nhiên. Cái chuyện không thể nói mà Ngài mà đi rửa chân cho con được. Phi-e-rơ nói, Chúa ơi, con không thể rửa chân với Ngài thường Chúa được. Chúa nói, Phi-e-rơ, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi không có phần chi với chúng ta cả. Nếu trong vòng ông bà anh chị em chúng ta đây, mà không ai rửa chân cho nhau trơn, chị không đáng tôi rửa chân, anh không đáng tôi rửa chân, thì chúng ta nghĩ thế nào? Cha chúng ta, Thầy chúng ta, Chúa chúng ta đã rửa chân cho chúng ta. Cho nên Chúa nói, Phi-e-rơ ơi, nếu ta không rửa chân cho ngươi thì không có dự phần gì với ta cả. Và Chúa nói rằng việc làm của ta bây giờ các ngươi chưa hiểu, nhưng mà ngày sau rồi sẽ hiểu. Tại sao Chúa bày ra cái bữa tiệc, bữa ngày cuộc rửa chân như vậy ông bà anh chị em? Chúng ta trở lại về trong sách Luca để chúng ta thấy. Khi xưa Ngài đi giảng đạo, một số môn đồ đi theo Ngài. Ngài nghe những anh em đi phía sau là hơn thua nhau, cãi lẫy nhau, ai là lớn nhất ngày sau đây, ai là chức phận lớn nhất trong ngày sau đây. Chúa thấy trong anh em đã đi với mình như vậy rồi mà có những chuyện xào xáo hơn thua như vậy. Vì cái lý do đó mà Chúa buồn. Trước khi Chúa vào trời, Chúa để lại cho anh em một cái sự dạy dỗ. Ở trong Kinh Thánh quý vị biết, trong các điều răn, như phu xưa khi hôm một sư thoại cũng nói là trong các điều răn, sự dạy dỗ Chúa, cái điều răn gì quan trọng nhất ông bà anh chị em? Tình yêu thương. Nếu quý vị nói được các thứ tiếng, quý vị có thể làm được phép lạ, làm được tất cả, mà quý vị không có tình yêu thương thì chúng ta thế nào? Hư vô không? Chúng ta đến dự trại đây, không đi cũng không được. Mà đi chưa hết cái lòng của mình, gặp nhau ta bắt mặt mừng, không biết là mừng thật hay không, hay là vì lịch sự, thì chắc lẽ rằng người khác không thấy, nhưng mà Chúa chúng ta thấy. Ngài buồn lắm. Thưa ông bà anh chị em, tình yêu thương rất là quan trọng bà anh chị em. Chúa muốn cho chúng ta có một tình yêu thương, có một sự đoàn kết. Trở lại cái câu chuyện, ông bà anh chị em còn nhớ ở trong sách Ê-sai, ở trong sách Ê-sai đoạn 38, vua Sê-chia là một vị vua, ông rất trung tín với Chúa, nhưng mà khi ông bị lâm bệnh rồi thì Chúa sai tiên tri Ê-sai đến báo cho Sê-chia biết rằng ngươi hãy chuẩn bị trối lại với gia đình ngươi và ngươi sẽ chết. Khi Sê-chia mà nghe tiên tri của Chúa đi đến báo cho mình biết rồi, Sê-chia thì nghĩ thế nào ông bà anh chị em? Ông buồn lắm, ông khóc đắng cay, ông xây mặt vào tường khóc lóc một cái rất đắng cay, kêu cầu Chúa tha tội cho mình, cho ông được sống. Chúa nghe, Chúa sai tiên tri Ê-sai để lại tin cho Sê-chia biết rằng Ngài đã nghe tiếng kêu của các ngươi, và ta sẽ nhậm lời ngươi, ta cho ngươi được bình phục sức khỏe và sống lâu được. Bao nhiêu lâu nữa ông bà chị em? 15 năm nữa ông bà chị. Sướng quá là không có gì mà khi mà quan nạn ra mà. Nhưng mà khi Ê-sai-chia mà được lành bệnh thì các nước chư hầu thế này nghe tin một cái bệnh ung thư sắp chết như thế này, thế mà bây giờ mạnh trở lại, là một quyền phép mạnh lại, cho nên các nước chư hầu đến chúc mừng. chúc mừng cho ông. Tôi nhớ những cái nơi tôi đi hầu việc Chúa như anh em, tôi có trình bày như anh em cái việc này. Cho nên khi mà chào gặp ông bà, dạ Chúa ban phước cho ông bà, năm đi làm ăn khá hả? Chúa ban phước cho ông bà, mấy con học giỏi quá. Những người đó họ trả lời thế nào? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư, cảm ơn ông bà, cảm ơn Chúa trước. Có những con người mà khi không biết Chúa rồi nghe mà, ô ông bà làm ăn khá quá, con cái học hành, ô tôi hả, tôi tìm tụi nó luôn à, tôi làm việc hay là chuyện này chuyện nọ, có tiền lắm tôi tìm, tôi dạy dỗ nó là nó học không ai tới đây. Nhưng mà không, đối với người khởi đốc nhân, mỗi một khi mình gặp cái ơn phước gì phải nói gì, phải đặt sự vinh hiển Chúa lên trên hết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà. Ezechiah đã quên cái vấn đề đó. Khi các nước kia hầu đến mà để mừng ông như vậy thì đáng lẽ ông phải nói lên cái ơn phước này là Chúa ban cho ông. Ông là không nói vậy. Ông là thế nào? Ông là khoe sự giàu có ông. Ông dẫn đi tới thăm những cái kho tàng vũ khí, báo những cái vinh hiển ở trong đất nước của ông như vậy. Ezechiah đã quên rồi. Khi được sung sướng, ngực bình phục sức khỏe là quên cái ơn phước của Chúa đi. Không nói về danh Chúa lên trên hết. Ông bà chị, chúng ta nghĩ thế nào? Không biết trường hợp chúng ta có thể gặp như vậy không ông bà chị? Nguyện Chúa, đây là cái sự dạy dỗ để trên cuộc đời chúng ta đừng có phát vọng như vậy. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói thế nào? Ở trong Khải Huyền là 16, câu 18, 19 Chúa nói ra thế nào? Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại đi sau. Tôi hồi nhỏ cũng họ nói là ông anh tôi hên nói tôi, bà chị tôi nói là thời tuổi trẻ nói là ngựa con láo đá, nghĩa là hăng hái lắm, nghĩa là cái gì mà làm được cái gì là tự hào tự cao này kia lắm. Con người của chúng ta là nếu quên Thượng Đế rồi chúng ta dễ bị vấp phạm lắm, chúng ta dễ kiêu ngạo lắm. Cho nên tôi đây chắc là ông bà nha, gặp con cái tôi vậy, được cái gì giàu có hay là được cái ơn phước gì đó phải đặt cái lời vinh hiển cho ai? Chúa hết. Mà sự thật ông bà chị em trải qua biến cố của đất nước chúng ta, trải qua cuộc đời chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta không có gì hết, chỉ có Chúa thôi. Và kinh nghiệm cuộc đời của chúng tôi, quen biết chắc là nhiều người chúng tôi để ý những cái người mà đã bỏ Chúa rồi, không có ra gì đâu ông bà chị. Không phải là chúng ta nông trông cậy tới Chúa về đời này không. Trong cái Thánh Chúa nói nếu cái người trông cậy tới Chúa về đời này nó không là thế nào? Các người là những cái khốn nạn hết, nhưng mà không. Dầu chúng ta sống ở đời này nên nữa, chúng ta phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Lìa xa Thượng Đế là cuộc đời chúng ta không còn gì nữa cả. Và thưa ông bà anh chị em, ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 14 Chúa nói rằng, Châm Ngôn đoạn 27 Chúa nói rằng chớ khoe khoang về ngày mai. Sự giàu có ông bà anh chị em cũng đã thấy, từng thấy nhiều rồi. Giàu có như vậy, ngày mai chúng ta không biết thế nào. Chúng ta đương ngồi đây, ngày mai chúng ta đi trên đường, chúng ta đi máy bay, chúng ta có thể quyết định được cuộc đời chúng ta không? Cho nên mình đừng khoe về sự giàu có, đừng khoe về ngày mai, mà chúng ta phải nương cậy nơi Ngài. Ở trong Galati đoạn 6 câu 14, tôi tớ của Chúa nói rất hay. Còn như tôi, chẳng khoe mình, chỉ khoe về gì? Khoe về thập tự giá ở Đấng Christ. Hôm nay chúng ta sống ở đây, chúng ta nhờ ai ông bà anh chị em? Nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Tôi tới của Chúa, một con người đã tài giỏi như vậy, mà ông có khoe với ai, với mọi người khoe về gì? Ông khoe gì cả, ông chỉ khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Đã nói thập tự giá, đối với người đời họ cho thập tự giá là một cái nhục hình. Khi xưa tôi nhớ thời kỳ La Mã mà cai trị dân Do Thái và các nước chư hầu, thì những người mà bị tội phạm thì thế nào? Bắt đóng đinh trên thập tự giá. Mà nếu gia đình nào có thân nhân nào mà có người con, người anh em chúng ta mà bị đóng đinh trên thập tự giá, đó là một cái nhục, một tội phạm. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chúng ta có nhục, có phạm không? Ngài gánh vác tất cả tội lỗi chúng ta và Ngài chịu chết trên thập tự giá đó. Vì ai ông bà anh chị em? Vì Chúa. Hôm nay chúng ta còn sống đây, con cháu chúng ta còn sống đây nhờ quyết Đấng Christ ông bà anh chị em. Cho nên từ tới của Chúa nói một câu rất hay là còn như tôi chẳng khoe mình, chỉ khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Bởi thập tự giá ấy thế gian đối với tôi bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Ông bà anh em biết đó, tôi mỗi lần gặp những bạn bè, hay là có những trường hợp đi về Việt Nam, gặp những bạn bè, có người cũng suy, mà có người cũng làm to lớn lắm. Chắc lẽ nhiều khi họ mời đi ăn uống, tôi thấy là nó thật ra không hợp, tôi nghe nói mà, ăn uống dẫn đi ăn uống vậy, nó, mấy ảnh sầm xì nói, tao thấy thằng này, nó không hợp tụi mình, bởi vì ăn thì phải nhậu, nói chuyện tào lao này kia, tụi mình không thể sống như vậy được. Cho nên mình tại sao như vậy? Bởi vì mình mang thập tự giá của Đấng Christ. Mình không thể dung hòa, tuy đề xã giao như vậy, nhưng mà vấn đề thật ra mình không thể sống với những con người thế gian mà cái chuyện mà ăn uống phàm tục ngoài đời được. Có thể những chuyện khác nữa. Cho nên khi chúng ta đã mang về thập tự giá Đấng Christ, thì chúng ta có những cái ơn phước lạ lắm, ông bà chị. Thưa ông bà anh chị em, sở dĩ mà chúng ta có một sự thương yêu nhau vì nhờ cái tình thương của Chúa. Ở trong Galati, Chúa có nói một câu, đoạn 5 câu 12 đó, nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình lại hơn. Chúa muốn nói trong vòng con cái của Chúa thôi. Nếu trong vòng con cái của Chúa ở đây á, mà nếu chúng ta không có thương yêu nhau, chúng ta phê bình không có trách nhiệm, chúng ta tổ chức thì không làm, không hưởng ứng, mà phê bình thì được lắm. Cho nên Chúa nói thế nào? Thà anh em tự chặt mình thì hơn. Nói chung, khi chúng tôi về đây, chúng tôi mừng, tuy cái tuổi năm nay thì cũng gần sấp xỉ, cũng gần bằng ông anh tôi ngồi trước đây, nhưng mà chúng tôi thấy những công việc làm của anh em đây rất là nồng nhiệt. Nhất là tôi được gặp những gương mặt xa lạ, có thể nói là những anh em mới tin Chúa mà anh em có sự nồng nhiệt, thương yêu nhau. Và cái cuộc tổ chức như thế này, ông bà anh chị em, không phải là một chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ. Một sư gia đã có nhiều lần, có lần tổ chức, tôi một sư gia thì anh em hay thường truyền trò chuyện lắm. Thầy Hoàng ơi, đến ngày hôm nay mà chưa thấy ai đăng ký đi bao nhiêu người, cứ lo quá đi, lo quá đi. Thì tự thật rất là lo, một lần tổ chức ông nên biết lo lắm. Nhưng mà cuối cùng là thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Một sư Vinh, cách đây cũng không lâu, một vài tuần lễ trước nữa, cậu ơi, chắc lẽ là con không chịu đứng ra tổ chức nữa đâu, thôi cái chuyện này là không tổ chức nữa đâu. Đến bây giờ mà chưa thấy có đủ người này kia thế nào ông bà chị em. Nhưng mà cuối cùng thế nào? Đầy đủ lắm ông bà chị em. Đây có một cái hay nhất ông bà chị em. Trên đường đời tôi, chắc là đang đường đời ông bà chị em, khi mà chúng ta đứng ra làm một việc gì mà nó dễ dàng mà chưa thấy cái quyền diệu của Chúa đâu. Chưa thấy quyền diệu của tôi. Trên cuộc đời tôi, nhiều khi tôi thấy tôi muốn buông xuôi, nhưng mà Chúa đỡ đúng không? Chúa nói ra, sự thử thách không quá sức của mình, chúng ta đâu. Nếu chúng ta gặp sự thử thách mà quá sức của chúng ta thì tôi nghĩ rằng chúng ta không sống nổi đâu. Mà nếu trong những cuộc tổ chức của những trại hè, nhiều trại hè đã qua, ông bà anh chị em thấy là nếu không có cái bàn tay của Chúa, không thể thành công được đâu. Giây phút cuối cùng không à, cuối cùng là số người như vậy, có thể thế nào, nhưng mà thế nào ông bà chị em, lắp vào đầy đủ quá. Cho nên trong cái sự hoạn nạn, trong sự thử thách, chúng ta mới thấy sự quyền diệu của Chúa. Trong cái sự mà chúng ta thấy mình rủi ro, nhưng mà sự thật ra trong cái rủi ro mình thấy bây giờ, nhưng mà đó là cái ơn phước này. Miễn chúng ta có nương cậy nơi Chúa hay không, đó là vấn đề là rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi rất mừng đã gặp có những anh em đã có tuổi. Và tôi không ngờ, tôi tưởng tượng tôi còn trẻ hoài, không ngờ bữa nay ngó lại tuổi không. Cho nên ở trong Thi Thiên có nói một câu, Thi Thiên đoạn 90 câu 10 nói rằng, tuổi tác tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì 80. Song sự căng, điều căng của nó là lao khổ và buồn thảm. Ở đây những con người có tuổi đã qua, đã biết đến Chúa rồi, đã ôn lại cái dĩ vãng của mình rồi. Cuộc đời sống hơn thua, dìm chê, lắng ép, ganh tị, cuối cùng có được gì không? Không được gì cả, mà anh em, không được gì cả. Khi chúng ta sinh ra, ông bà anh chị em còn nhớ, khi mới sinh ra thì thế nào? Có những đứa trẻ sinh ra có ai khóc, có trẻ nào khóc không? Tôi không biết, hồi nữa tôi không biết tôi có khóc không biết, nhưng mà theo tôi nghĩ chung là khi sinh ra thế nào? Khóc. Đã sinh ra thì ở trong có một nhà thơ đó, đã sinh ra thì đã khóc chế, đời có vui sao không từ khi sinh ra là mừng chứ mà tại ra là khóc. Sinh ra thấy rằng là chấp nhận cái sự khổ đau rồi, nhưng mà chết rồi thì thế nào ông bà, khi anh em mà những người đã chết rồi thế nào? Chết rồi thì những người bà con thân sự thiệt của chúng ta tới buồn, nhưng mà cái người chết đó, ở trong Chúa là cười. Khi sanh ra là khóc nhưng mà chết cười. Tại sao là chết rồi mỉm cười? Bởi vì rằng đời chúng ta không gây những cái gì đau khổ cho những người khác. Phải không bà? Tạ ơn Chúa người tới đốc chúng ta là làm thế nào khi mình nằm xuống rồi, những người đến thăm viếng chúng ta là khóc, nhưng chúng ta cười vì chúng ta để lại đời không có gì làm cho người ta đau khổ cả. Chúa có nói, có dặn cái câu 2 trong Ma-thi-ơ đoạn 7, 12 rằng: hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình á, nếu mình muốn cho người ta làm cho mình thì mình cũng đừng làm gì cho người ta cả, phải có vậy không? Nếu trong vòng con cái của Chúa có những người đóng góp công việc Chúa được ơn hết, thì làm thế nào? Chúng ta phải mừng, đừng ganh tị. Tôi có về miền Trung nhiều lần, phải thường gặp một sư thoại về miền, nhất là về miền Trung. Công việc Chúa lúc khó khăn thì anh em thương nhau lắm, nhưng bây giờ thấy có vẻ hơi buông lơi, có vẻ mà tự do này kia, thì anh em có cái tư tưởng là muốn hơn thua nhau rồi. À, có nhiều anh em nói chuyện với tôi có những điều hơi bất buồn với nhau, thì tôi nói anh em, nếu anh em hầu việc Chúa mà anh em muốn vì lợi của mình, lợi danh của mình, thì chỉ có hai đường anh em chọn. Nếu anh em muốn cái danh của mình có đời này thì nhất định không có trên thiên đàng. Như vậy thì anh em cứ chọn hai đường đi. Nếu muốn nổi danh đời này thì điên là không có. Ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta không nên đặt cái tôi của mình. Ông bà anh em còn nhớ khi xưa chứ, khi môn đồ làm phép báp têm có nói lại với Chúa mà: Chúa ơi, tại sao ở đằng kia cũng có những người họ làm phép báp têm, bên đằng kia phía làm phép. Anh em có sự ganh tị mà. Chúng ta là môn đồ của Chúa không phải là tại sao đằng kia có chỗ làm phép tên, chỗ nọ có chỗ người làm phép tên. Chúng ta vì công vĩnh hiển của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới được phước ông bà chứ. Còn bằng, nếu bằng không chúng ta nghĩ đến cái tôi của mình thì công việc Chúa không thành công đâu ông bà chứ. Nguyện Chúa ban phước lành cho quý ông bà chị em. Chúng ta đặt trên Chúa lên trên hết thì cuộc đời chúng ta sẽ được ơn phước nhiều ông bà chị em. Nguyện Chúa gìn giữ ông bà chị em. Và cho tôi có một cái bài học. Khi mỗi lần mà tôi đi dự trại như vậy, tôi nhìn ông bà anh chị em cho tôi một cái bài học. Và nhất là tôi nhìn những thế hệ trẻ trẻ. Nếu sự thành công này có thành công hay không, do lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu anh em vì danh Chúa, vì sự nghiệp của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được phước. Nhưng nếu chúng ta đặt cái tôi mình lên trên hơn hết, thì tôi e rằng điều đó rất uổng công của mình. Nguyện Chúa gìn giữ ông bà anh chị em và ban phước cho kỳ trại này, để chúng ta mang nhiều cái tình thương để giúp đời sống chúng ta mỗi ngày được lớn khôn của bạn chị em. Và chúng ta sẽ thỏa lòng, nếu cuộc trại này nó tốt đẹp, chúng ta thỏa lòng rằng tạ ơn Chúa vì tình thương em và anh em mà đã gây dựng được cho chúng ta có ngày hôm nay. Nguyện Chúa ở cùng ông bạn chị em trong cuộc trại này, được ơn phước của Chúa và chúng ta đầy tình thương yêu và khiêm nhường. Nếu không có sự khiêm nhường, nếu không có tình yêu thương, thì cũng khác gì như chập chỏa vang lên rồi đã hết. Xin Cha ở cùng ông bà chị em buổi sáng hôm nay trong cuộc trại này, và chúng ta khi trở về mang cái niềm vui rằng trại này đẹp quá, trại này được ơn phước quá vì Chúa mà chúng ta phải làm. Nguyện Chúa ở cùng ông bà chị em từ nay cho đến ngày Cha trở lại. Kính chào.
Quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.